Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Ngày này nếu theo lịch số của Đông Phương, đó là một ngày rất là đặc biệt. Tôi nghĩ chắc đa phần Phật tử người Việt thì biết điều này. Người ta gọi ngày này là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Ông bà ta ngày xưa mà cưới dâu hoặc là cưới rể mà trúng ngày này thì chắc chắn là cách trở sơn xuyên, tức là cưới nhau ngày này thì không có cách gì ở chung nhau được, chia tay phải xảy ra thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này nó rất là lạ. Kỳ thực là nó có hai dạng đời sống rất là rõ ràng xảy ra trong cuộc đời này. Một cái dạng đó là chia tay ngoài mặt, một dạng đó là chia tay trong tâm thức. Đâu biết rằng người ta ở với nhau 50 năm, 70 năm mà người ta đã chia tay từ ngày làm lễ kết hôn rồi đấy chứ. Tức là vừa kết hôn người ta đã thấy chia tay rồi. Dạng thứ hai đó là chia tay do vì cách trở, do vì điều kiện bên ngoài không thể sống gần nhau. Và trong hai dạng chia tay này thì có khi cái chia tay ở bên ngoài nó là dễ chịu hơn. Thông thường không có gần nhau, cách biệt nhau thì người ta lại nhớ thương nhau, và sống với nhau thì người ta lại chán ghét nhau. Thế cho nên người xưa họ bày ra cái chuyện là cưới nhau vào ngày 7 tháng 7 là ngày phải chia tay. Cái hàm ý của nó sâu xa, nó là anh cưới nhau là anh chuẩn bị một trong hai sự chia tay. Một là chán nhau tới cần cổ lúc sống với nhau, hai là chia tay nhau do cách biệt. Thế nhưng mà nếu truy nguyên ra thì những câu chuyện về quá khứ cho chúng ta về cái ý niệm về ngày 7 tháng 7 đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ, nó cũng rất là hay. Ban đêm người ta nhìn lên bầu trời thấy một màn bạc vắt ngang từ đông sang tây, người ta lý giải đó là sông Ngân Hà, tức là dòng sông ánh sáng ở trên không gian mênh mông kia. Nơi ngày xưa có một chàng con trai giữ trâu cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế rồi không biết vì lý do gì anh chàng lại quen với một cô nàng, là cô nàng dệt vải, cháu của Thượng Đế. Hai người họ thương nhau. Và khi Thượng Đế biết được, đành rằng cái cô cháu gái này không phải là công chúa hay là con nhà vua chi, là một cô gái dệt vải bình thường thôi. Thế nhưng mà người ta cũng rất là môn đăng hộ đối, tức là người ta kén chọn phải đẹp mặt đẹp mày, có nghề nghiệp, có học vị đàng hoàng ra mới chịu gả cho. Và Thượng Đế thì thưa các vị càng cai nghiệp hơn trần thế nữa, để chọn người đúng đối tượng, giàu có đàng hoàng. Cho nên bắt đài cô nàng qua bên kia bờ sông, còn cái anh chàng giữ trâu kia thì cứ giữ trâu, không có chuyện gì xảy ra. Thế rồi thiên hạ thán oán quá, Thượng Đế chi mà vô cùng nhẫn tâm, cho nên Thượng Đế mới ban cho một cái ân huệ vô cùng là đặc biệt, đó là vào ngày 7 tháng 7 thì những cái lũ họa hai bên bờ sông Ngân Hà này nó có điều kiện, nó tập trung về, nó kết thành một cái cầu gọi là cầu Ô Thước, tức là cầu bằng con quạ đó, gọi là cầu Ô Thước, để cho hai người có thể gặp nhau được. Mà nếu người này qua tới bên bờ bên kia thì thưa các vị là tới sáng mất rồi không thể gặp được, cho nên hai người phải lật đật chạy, người bên đây chạy qua, người bên kia chạy về, gặp nhau trên giữa sông Ngân Hà thôi. Và chạy tới nơi thì trời cũng gần sáng, cho nên chỉ nói được dăm ba câu lại phải chia tay chạy về. Nếu không chạy về kịp thì quả nó bay thì cũng rất chết. Họ gặp nhau như thế thì họ chỉ được quyền nói với nhau vài ba chữ là chấm dứt, thưa các vị. Thế rồi cái cuộc tình này nó kéo dài cho tới ngàn năm này ngàn năm kia, đến nỗi nó trở thành một cái loại truyền thuyết trong nhân gian. làm cho con người ta rất là kinh sợ, là ai mà muốn cưới vợ gả chồng thì chớ có bao giờ lấy cái ngày 7 tháng 7 để lấy nhau, vì họ sợ sự chia cách. Thế rồi nó có một cái bài thơ rất là hay thế này, thưa các vị. Bài thơ đó là: thiếp tại tương nhân đầu, chàng tại tương nhân dĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương gian thủy. Thiếp ở đầu sông Tương, sông Tương nó cũng có hàm nghĩa là sông Ngân Hà. Chàng ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, chỉ uống được trên dòng nước sông Tương thôi. Và câu chuyện này nó tặng cho chúng ta một cái ý niệm rất là vui. Ý niệm thứ nhất, thưa các vị, là đời sống của con người ta dường như là niềm vui hạnh phúc nó rất mong manh, chút xíu thôi thì được gọi là hạnh phúc, mà nhiều hơn thì là nỗi chán chường. Gặp nhau một chút thì tình yêu đậm đà, gặp nhau chừng 3 tháng thì chấm dứt, cưới nhau rồi qua cái tuần trăng mật thì coi như xong rồi đó. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Trong trần thế này cái gì nó đẹp nhất là cái gì nó bừng nở rồi nó tắt mất. Cái gì nó có mặt lâu dài như đóa hồng làm bằng lá xích thì đừng hòng ai khen nó đẹp sẽ mất công. Hoa hồng thật thì bắt buộc nó phải nở rồi nó tàn. Đời sống của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Nó bừng lên, nó khởi sắc như một giây phút gặp nhau trên bến sông Tương, do quả bắt cầu hai bên cùng chạy ra gặp nhau giữa dòng sông thì có một chút hạnh phúc mong manh thôi. Nếu nó kéo dài hơn, ví dụ như cầu đó là cầu xi măng, thì đừng hòng hạnh phúc nữa. Đó là bài học thứ nhất tặng cho chúng ta về đời sống, nó là như vậy. Bài học thứ hai, thưa các vị, chừng như cái điều này nó cũng đúng nữa, là mọi thứ nó chỉ hạnh phúc khi còn trong trí tưởng tượng của các vị mà thôi, còn trong sự mơ mộng của con người. Cái gì mà thực tế thì nó đều phũ phàng cả. Cái gì nó nằm trong niềm ước mơ của con người thì con người cảm thấy nó vô cùng là đẹp đẽ, vô cùng dễ thương. Nếu mãi còn là niềm ước mơ thì thưa các vị, nó sống đời này qua đời kia, nó sống từ quá khứ, nó đi vào truyền thuyết nhân gian, nó đi vào từng tâm thức con người. Thế nhưng mà sự thật nó đến rồi thì không còn gì là ước mơ nữa cả. Tất cả câu chuyện đẹp cổ xưa, thưa các vị, đều là những chuyện huyền thoại thì nó đẹp, và chuyện sự thật lịch sử thì có khi nó không đẹp. Nói như thế không có nghĩa rằng là trên trần gian này mọi việc nó đều đi theo cái quy trình như thế. Đời sống con người, thưa các vị, đẹp hay là không, và phẩm chất đời sống con người nó được dâng lên hay là nó không dâng lên, từ tâm thức của người ta có năng lực chuyển hóa được, làm thiện được, và lòng thương yêu nó tràn dậy được hay không, và nó tặng cho người ta một đời sống đẹp hay là không đẹp. Ví dụ như các vị từng qua miền Đông Hoa Kỳ, có một con đường rất là đáng để ý, nó chạy ngang qua những cái vùng chiến sự Nam Bắc Mỹ ngày xưa, con đường gọi là con đường Lee. Và thưa các vị, trong cái trận chiến Nam Bắc Mỹ xảy ra 1863 thì phải, thì tướng Lee là một tướng lãnh đạo của Nam quân, tức là của cánh quân ly khai Nam Mỹ. Và ông là một vị tướng vô cùng là kiêu hùng. Bắc quân không có thể tràn xuống miền Nam được, do vì cái sự chỉ huy của ông rất là tài tình. Và hai ba năm gì trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ tới chừng kết thúc, thưa các vị, hai ông tướng gặp nhau ở cái vùng bây giờ dường như người ta còn lưu dấu vùng lịch sử, ở gần thủ đô Hoa Kỳ, cách chừng 30-40 dặm gì đó thôi. Và những cái ngôi nhà từ ngày xưa nó vẫn còn, chứ họ không bỏ. Và người ta tổng kết những cái trận đánh lớn nhất ở gần thủ đô Hoa Kỳ, cách đó chừng khoảng 30-mấy dặm đó, thì dường như chỉ có chết một người dân thôi. Những cái đồi ngày xưa trận chiến xảy ra kinh hồn vẫn còn, Và cái điều mình nói lại đây đó là một tâm hồn đẹp, nó lưu dấu lại những điều vô cùng đẹp vào những trang sử. Đó là cái việc đầu hàng của tướng Ly miền Nam Hoa Kỳ. Và khi lộ quân phía Bắc tấn công đến và họ cảm thấy là không thể đánh nhau được nữa thì họ tuyên bố đầu hàng. Và mình hình dung là chiến trận ngày xưa nó khác với chiến trận bây giờ rất là nhiều. Các vị mà nhìn những cái phim chiến tranh Nam Bắc Mỹ thì thấy điều này. Tức là từng đợt lính là sắp hàng với nhau. Đợt lính này bắn xong rồi nằm xuống, đợt sau bước lên bắn tiếp, sắp hàng ngang bắn thôi. Nghĩa là không có trốn tránh gì cả, đạn trúng thì chết, nằm dài đó. Và khi tuyên bố đầu hàng xong thì thưa các vị, một vị tài tướng của miền Nam đầu hàng, một vị tướng lãnh đạo của Bắc quân đến tiếp nhận cái sự đầu hàng của tướng miền Nam. Hai ông hiên ngang cởi ngựa, song song bước lại gặp nhau, bắt tay nhau và chia tay, chấm dứt cuộc chiến. Và chúng ta cũng không hề nghe là quân phương Nam bị đọa đài, bị bắt đi cải tạo gì cả. Thậm chí cái kẻ đầu hàng kia cũng không cần bị trói tay hay là phải xuống ngựa gì cả, ngồi hiên ngang trên ngựa, bắt tay ngoài chiến trường, tôi đầu hàng anh, chấm dứt. Vô cùng là dễ thương và vô cùng đẹp. Thưa các vị, nhìn ra thì đôi khi đời sống chúng ta nếu không có được một cái phẩm chất người cho nó đàng hoàng thì nhìn lại loài động vật gần ta có khi mình cảm thấy mắc cỡ. Các vị hình dung là hai con chó nó cắn lộn thôi chứ chưa nói con chi khác. Đầu tiên á là nó hướng vào nhau, nó nhe răng ra, nó trợn mắt, nó sủa những tiếng rất là to, rồi nó cào đất để nó chứng minh là ta có năng lực gần đó, răng ta gần đó, mắt ta như vậy, miệng ta rộng như vậy. Và nó sủa với nhau từng tràng, sau đó một con nó cảm thấy rằng mình yếu thế hơn, tức là cái tên kia miệng nó to quá, răng nó nhọn quá, nó dữ quá, thì con chó nọ cụp đuôi xuống, quay lưng lại, chạy mất, và xong ngay. Dường như nhiều lắm nó rượt một đoạn ngắn thôi. Rồi hôm sau chúng ta thấy nó vẫn chơi với nhau rất là bình thường, không có cái nỗi thù hận gì, lưu lại trong tâm thức dài giống như loài người, thù truyền kiếp đời nọ qua đời kia. Rồi mình nhìn những con thiên nga nó đánh lộn với nhau trên hồ, thưa các vị, cũng đẹp đấy. Nó đánh hết lòng, nó xông vào nhau, vỗ cánh, cắn vào nhau và bức lông của nhau. Và khi một con thiên nga cảm thấy rằng mình yếu thế và nó thua rồi thì cái con thua và con còn lại nó đều là một cái động tác vô cùng tự nhiên, đó là nó vươn vai lên, nó đập cánh, nó vươn cổ lên, đập cánh một tràng dài và nó lội đi rất là thông dong. Và thưa các vị, nếu loài người người ta biết làm như thế thì người ta cũng trút hết những cái năng lượng thù hận bực bội ra bằng cái hành động cuối cùng, đó là vươn vai lên ngáp dài một cái và trút bỏ hết mọi cái niềm thù hận. Thế thì đời sống người ta nó tròn tuổi thọ rất là dễ. Và đúng ra thì trong những loài động vật thì loài người là một động vật vô cùng cao cấp, có năng lực trí tuệ, có thể lưu giữ được ký ức của mình 5-70 năm, có thể toan tính chuyện tương lai 100 năm. Nhưng mà cái dụng cụ nó vô cùng tuyệt vời này họ lại không sử dụng nó trong cái việc đơn giản nhất, đó là làm cho đời sống họ phát triển hạnh phúc, nuôi dưỡng được đời sống họ thể lực tốt lành, phẩm chất lên cao, niềm vui an lạc có mặt, và cống hiến được cho những người gần gũi họ niềm vui an lạc hoặc là hạnh phúc. Họ đã sử dụng một cái nguồn năng lượng thiên phú cao hơn tất cả loài động vật khác trong một việc vô cùng tệ hại, đó là căm thù nhau rất là dài, ganh tị nhau rất là cay đắng, thù hận nhau không thể bôi xóa được, có khi mất hàng trăm năm. Thế hệ ông cha truyền qua cho thế hệ con cái cái nỗi thù hận vô cùng là kỳ lạ. Đó là mình nói cái diện rộng đến với một quốc gia, một xã hội. Cái điều nó hẹp hơn nữa, thưa các vị, là loài động vật khi nó cảm thấy là nó không tương xứng thể lực để đánh đấm nhau thì nó chỉ cần chịu thua là mọi việc xong ngay, hoặc là sau một trận chiến có thể giết nhau được. Thế nhưng mà sau đó rồi thì nó biết trút hết cái năng lượng dữ dằn độc hại, không ích lợi gì cho tự thân, ra bên ngoài cả. Còn con người thì thưa các vị, nó vô cùng nghịch. Đó là mình thua người ta thì mình đem lòng căm tức, rồi mình đánh với nhau, xong rồi thì nỗi thù hận đắng cay nó dày dò, có khi mất vài mươi năm, mất cả trăm năm. Và cái điều kỳ lạ là trong những dân tộc Á Châu thì thưa các vị, cái tâm thức nó vô cùng là chật chội, chia rẽ là một, thù hận dai là hai, sự ganh tị nó cũng vô cùng lớn là ba. Một vài quốc gia họ biết điều này nó vô cùng tệ hại, cho nên có lẽ là do cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội đất nước họ, cho nên họ biết dẹp lại những nỗi thù hận qua một bên thì quả mai còn làm được cái điều phát triển được một quốc gia, làm được cái điều đem đến đời sống no cơm ấm áo cho một dân tộc. Ví dụ như Nhật, nếu phải nói căm thù của người Nhật đối với Mỹ thì họ sẽ căm thù lớn không biết đến ngần nào. Nếu phải nói cái người Mỹ thù hận người Nhật thì người Mỹ cũng thù hận Nhật không biết chừng nào mà nói. Mình hình dung rằng năm 1941 vào tháng 12, trước ngày tuyên bố gây chiến với Mỹ chừng nửa giờ hay là một giờ đồng hồ, thì Nhật nó đem phi đội thần phong đánh Trân Châu Cảng một cách rất là bất ngờ, vào một vùng đất vô cùng yên bình. Và trong vòng vài phút đầu thôi thì đã nhấn chìm một hạm đội lớn, dìm theo tới 1.700 con người trên cái chiếc hạm đội kia. Và sau đó thì thưa các vị, không biết cơ mang nào là những trận chiến kinh hồn xảy ra trên những vùng đảo miền Nam Thái Bình Dương gần Úc Châu bây giờ. Và mình hình dung rằng là những trận chiến của người Nhật đối với đồng minh, thưa các vị, là những trận chiến nó vô cùng hãi hùng, do vì người lính Nhật họ chết tới người cuối cùng không đầu hàng. Và thậm chí là trong những tùy bút hoặc là trong những sổ tay của những người Mỹ, họ ghi rằng là chưa bao giờ gặp một cái dân tộc khùng điên giống như người Nhật. Do vì khi anh bắn hết đạn rồi, anh ôm sẵn một trái lựu đạn vào trong người, anh đợi có một người lính Mỹ hay là một anh lính đồng minh nhảy vô thì anh rút chốt lựu đạn ra nổ tan xác ảnh và những người đi vào hầm trú ẩn của anh. Cái nỗi khiếp đảm vô cùng của quân đội đồng minh đối với người Nhật là như vậy. Và thưa các vị, sau đó vài năm thì ta hình dung rằng là chiến trường nó thay đổi cái cục diện, và quân đội đồng minh đủ mạnh để bẻ gãy những mũi tấn công của người Nhật trên Thái Bình Dương. Và cuối cùng thì những trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt ở trên không. Và trước khi đồng minh thả hai trái bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki thì ta hình dung rằng quanh vùng thành phố, quanh vùng thủ đô Kyoto, lửa đỏ như là thảm lửa. Thế rồi khi hòa bình lập lại, khi người Nhật đầu hàng, thì thưa các vị, với một đất nước nó rách như một chiếc áo rách đấy, vậy mà trong cái thời gian không bao lâu đã đứng lên để thành một quốc gia hùng cường, tiên tiến về rất là nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, vân vân, đến nỗi là trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất ở vùng Đông Nam Á. Nếu không có bàn tay của người Mỹ bỏ vào để viện trợ, thế thì không thể cứu vớt được một đất nước tan thương như đất nước Nhật sau đệ nhị thế chiến. Thế thì thưa đại chúng, dường như chỉ có một vài quốc gia họ có được cái dũng khí là loại trừ bớt cái nỗi thù hận, thì điều thứ nhất mới làm được cái sự cải tạo được đất nước, thiết lập được sự an bình, hạnh phúc cho người dân. Và trong cái diện hẹp, thưa các vị, dường như chỉ có một số ít người có khả năng thông minh làm được điều này, tức là biết loại trừ những cái giận tức, thù hận, căm ghét, ganh tị ra khỏi trái tim, để họ kiến tạo được cho tự thân họ an lạc, hạnh phúc, hoặc là đời sống có phẩm chất hơn. Còn đa phần thì chúng ta đều chìm ngập trong cái nỗi phiền muộn, bất an, thù hận, căm ghét rất là vụn vặt, rất là nhỏ nhoi. Và tâm thức chúng ta mà càng nhỏ nhoi bao nhiêu, càng hẹp hòi bao nhiêu, thì cái đại họa nó đến với tự thân ta nhiều bao nhiêu. Tâm thức chúng ta mà đủ mênh mông rộng lượng, có được sự tha thứ bao dung lớn bao nhiêu, thì mới mong kiến tạo được, mới mong xây dựng được cho đời sống tự thân chúng ta an lạc, hạnh phúc có mặt. Đó là điều thứ nhất mình xin chia sẻ, để cho các vị lưu ý rằng là từ lĩnh vực nhỏ của đơn vị cá nhân, cho tới xã hội, cho tới quốc gia, cho tới cả một cộng đồng dân tộc, đây là một cái loại nguyên tắc vô cùng căn bản cho đời sống của con người. Thế rồi có một điều thứ hai, nó liên hệ với Đạo Phật rất là hay, mà gần đây mình mới được học. Nghe đệ tử mình nó nói rồi mình học lóm thôi. Người ta nghiên cứu rằng, thưa các vị, ý chí của các vị nó có khả năng chỉ đạo hạnh phúc hay đời sống của các vị, nó vô cùng tự nhiên. Người nào họ biết quản lý thân của họ, biết dùng năng lực tâm thức của họ ra định cho thân của họ được, thì người đó có khả năng làm cho hạnh phúc đến với đời sống họ được. Và cái thử nghiệm này nó vô cùng thực tiễn. Họ chọn ra 6 người như buổi phỏng vấn để tìm việc làm thôi, tức là một cơ sở người ta mở ra chọn công nhân. Và 6 người đó trong một cái tư thế, 3 người thì họ ngồi co rúm lại với cái dáng mặt buồn phiền, hơi sợ sệt, hơi lo âu, khòm người xuống lo lắng mình không biết phỏng vấn có được hay là không được. 3 người thì họ vô ngồi rất là tự tin, ưỡn ngực hiên ngang, coi cái chuyện phỏng vấn được cùng không là cái chuyện vô cùng là bình thường, được thì làm, không được thì thôi, chẳng có chi bận tâm. Thế rồi sau cuộc phỏng vấn, người ta không cần biết là ai được chấp thuận, ai được không, và họ đưa 6 người đó ra bên ngoài, chọn một cái người chưa từng quen biết gì cả, nói anh lựa giùm trong 6 người này, chọn 3 người giùm tôi. Thế rồi con người lạ quắc kia họ nhìn họ chọn 3 người. Và thưa các vị, sau đó thì đúng là 3 người đó được người tuyển việc trong sở chấp nhận. Và thưa các vị, người ta thử nghiệm điều này nó vô cùng chính xác. Hệ thống não của các vị, năng lực tâm thức của các vị, khi nó tác ý, nó ra lệnh rằng việc này ta phải làm được, thì người kia làm được. Việc này ta không thể, việc này vô cùng khó khăn, việc này tôi rất là kinh sợ. Thế thì tự nhiên là thân của các vị nó co cụm lại, đời sống của các vị nó nhút nhát ra, và các vị không dám nhận trách nhiệm gì về đời sống tự thân các vị, thì các vị cũng sẽ không dám nhận trách nhiệm gì về những công việc của các vị làm cả. Cái bài học này nó cho chúng ta hai cái nhận biết về điều này. Điều thứ nhất là người nào có năng lực quản lý thân của họ giỏi, tức là người nào có khả năng nhận biết về thân của họ giỏi, thì người đó làm cho năng lực ý chí của họ mạnh lên. Người nào không có khả năng nhận biết về thân của họ, tức là tâm thức của họ nó luôn để cho xao động, nghĩ suy, lo lắng, ưu tư, tâm của họ nó luôn chạy ngược chạy xuôi, thế thì người đó, điều thứ nhất là họ tự mất niềm tin với đời sống tự thân họ là một, họ mất niềm tin với xã hội loài người là hai. Họ không có niềm tin, thế thì họ sẽ làm cho hạnh phúc đáng lẽ tự có của họ theo gió mây bay là ba. Và từ những thử nghiệm rất khoa học như thế này, thưa các vị, Rồi chúng ta nhìn lại những điều Đức Phật dạy, nó vô cùng căn bản để thiết lập an lạc hạnh phúc đến với đời sống của các vị, nó vô cùng dễ dàng. Tôi ví dụ một điều rất là cạn trong cách hành trì và cách thực tập của đạo Phật dạy chúng ta. Ví dụ, một trong những pháp hành trì Phật dạy nó vô cùng giản dị và nó vô cùng hữu ích, mà chúng ta cứ tưởng chừng như là nó không dính gì với đời sống thực tiễn của chúng ta, nó không có nuôi dưỡng được gì năng lực ý chí, niềm vui hạnh phúc của chúng ta. Đó là pháp môn niệm thân hành thôi. Niệm thân hành là chi? Nó vô cùng đơn giản. Đó là dùng năng lực tâm thức của các vị nhận biết toàn thân thôi, gọi là niệm thân hành. Thay vì niệm thân, nó gồm có những phần như là niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi, tức là an trú sự nhận biết lúc các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm, thì gọi là niệm bốn oai nghi. Còn niệm hơi thở nghĩa là an trú sự nhận biết ngay hơi thở vào, hơi thở ra, gọi là niệm hơi thở. Thế thì niệm thân hành nghĩa là đem tâm thức nhận biết toàn thân của các vị, thì gọi là niệm thân hành. Và chúng ta nghĩ rằng cái pháp thiền tập này nó đâu có dính gì với đời sống hiện tiền đâu, với đời sống hiện thực của chúng ta đâu. Nhưng mà thưa các vị, nhìn ở cái mức độ để thăm dò được đó là thế này. Khi người ta tác ý, tức là ta có một cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm thức sinh khởi, tức là trong ý thức vừa chớm lên là sao cái việc này tôi ngần ngại quá, tôi không thể làm được, tôi rất là sợ sệt, tôi rất là lo âu, thì tự nhiên là hệ thống não của các vị nó phát một cái lệnh là phải lo âu, thân thể của các vị liền co rút lại, liền sợ sệt lại, liền bất an lại. Khi não các vị nó phát tín hiệu, nó phát cái lệnh rằng không sợ sệt, thì cơ thể các vị nó sẽ nghe lời không sợ sệt. Khi ý thức của các vị nó phát cái lệnh là việc này không được, tôi khổ vô cùng, thế thì được hay không được gì, khổ nó đã đến với các vị rồi. Thế thì thưa đại chúng, cái pháp hành trì của Đức Thế Tôn đầu tiên dạy nó vô cùng căn bản, đó là đem sự nhận biết phủ trùm toàn thân. Đó là các vị đã làm được điều vô cùng căn bản cho mọi lĩnh vực hạnh phúc, niềm vui, an lạc có ý chí phát sinh ngay. Tại vì khi tâm chúng ta nó phủ trùm thân ta thì nó làm tăng trưởng cho cái năng lực ý chí rất là mạnh. Một trong những bài học mà học đường Mỹ dạy đó là khi đi chúng ta không có được cúi gầm gầm đầu để lượm ba cắt, đi là phải ngó thẳng tới, nói chuyện với người phải nhìn thẳng vào mắt người, không có chuyện mà trốn tránh đôi mắt của ai cả. Và thưa các vị, cái nền giáo dục như thế cho nên nó tạo thành cái tính chất con người, điều thứ nhất đó là thẳng thắn, thương nói thương, ghét nói ghét, thù tôi nói tôi thù anh, đánh anh tôi sẽ nói đánh anh, không có chuyện mưu lược là tôi nói không đánh nhưng mà rồi tôi rình tôi đánh, không có chuyện đó. Nếu dùng một cái ngôn ngữ rất đông phương đó là rất quân tử, chết là cùng, không có gì phải sợ cả. Điều này thưa các vị, nếu con người được đạo Phật giáo dục rằng là anh nên nhận biết toàn thân, thì nó giống như nền giáo dục học đường, rất là tự nhiên là tạo thành một cái khí chất vô cùng rắn rỏi, vô cùng là thẳng thắn. Và hai điều này nó có mặt nơi tâm thức thì nó lấy đi những cái thứ phiền muộn rườm rà không cần thiết. Thông thường chúng ta lâm vào cái tình trạng là không dám đối diện thẳng với người chúng ta cần thiết. Chúng ta nói quanh một vòng thế này, ghét người đó thì chúng ta không dám nói, ta nói với người khác, nói một vòng để cái ngôn ngữ ta nó chạy quanh quanh tới người kia. Ta thương ta cũng không dám nói trực tiếp là tôi thương anh, ta nói quanh quanh, ta dùng những lời nó qua mỹ cầu kỳ, qua lá cầm để nói, tới cuối cùng người ta không biết mình nói gì. rồi mình muốn sửa lỗi lầm của người ta, mình cũng không dám nói là anh có điều này lỗi nè, tôi cần phải nói, mình không dám nói. Mình nói quanh quanh, mình nói bằng lời ngọt ngào, đánh bóng với nhau trước rồi mới nói một lời, đó là anh có cái này là sai lầm, có cái này là vi phạm. Vô tình người ta tưởng mình khen, người ta không thấy người ta lỗi chi cả. Muốn sửa sai người ta một câu thì phải nói tới 10 câu khen ngợi, thế thì còn gì nữa đâu mà gọi là sửa sai. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là phiền phức và nó rất là rườm rà, nó trái với cái tâm thức của một người tu nhận biết rõ ràng, trực tiếp, giản dị. Tại sao mình không có dám thẳng thắn nói với nhau một lời là mình nói tôi ghét anh? Tại sao không thẳng thắn nói với nhau một lời là tôi thương anh? Anh có những điều này vô cùng là vô lý, vân vân. Và thưa các vị, nó rõ ràng với ánh sáng ban ngày, nó vô cùng trực tiếp, nó đến với nhau, nó vô cùng là dễ chịu, và nó không có phải đi qua con đường vòng quanh gì cả. Đây là cái cách mà nếu chúng ta chỉ cần làm một điều đơn giản vô cùng, đó là nhận biết toàn thân, thì các vị nhìn ra những cái tâm hành nó phức tạp, nó tiêu cực, nó vòng quanh như thế, các vị loại trừ rất là dễ. Thế nhưng mà chuyện chúng ta trở lại đây, đó là một pháp hành trì vô cùng đơn giản của Phật dạy, và niệm thân hành thôi. Điều thứ nhất là khi các vị đem năng lực ý thức của các vị nhận biết toàn thân, thì từng tế bào của thân các vị nó vô cùng sinh động, nó tự quản lý thân của các vị, nó dựng đứng thân của các vị lên. Nó không có cái chuyện là co cụm, là sợ sệt, là khép nép, là thụt lùi, là rụt rè với bất cứ ai cả. Và cái điều này thưa các vị, nó là bản chất của con người ta phải có điều này, nó nguyên tắc là như vậy, chứ không có phải là anh phải cần học thêm cái gì cả. Cái bản chất của con người có mặt giữa trần đời, anh là một người vô cùng đặc thù giữa trần thế, anh không cần phải đối chiếu với ai để cảm thấy thua thiệt, để cảm thấy rụt rè sợ sệt chi cả. Tại vì mỗi người sinh ra giữa cuộc đời, họ là một con người vô cùng là hoàn thiện. Tất cả những cái gì thừa hưởng của anh có mặt giữa trần đời này nó hoàn thiện. Hoàn thiện đến nỗi là không có một người thứ hai giống anh. Thế thì không hoàn thiện là gì? Mình thử tìm cái dưới gầm trời này có ai giống mình một cái nén gì không? Thưa không. 5 tỷ con người trên hành tinh không có một người nào có vân tay giống với ai cả. Thế thì mỗi người là một tác phẩm vô cùng hoàn thiện, không có cái chuyện sợ sệt, không có chuyện so sánh mình với ai để thấy mình thua thiệt điều gì cả. Đúng nghĩa con người giữa trần đời là một con người hoàn thiện, phải đủ hiên ngang ưỡn ngực và sống rất là mạnh giữa trần đời, chứ không có phải lệ thuộc ỷ eo và co cụm co rút đối với bất cứ ai. Ấy vậy mà chúng ta lại không làm được điều này, do cái nền văn hóa của chúng ta là một, do cái cách hành trì của chúng ta từ bé tới giờ là hai, nó tặng cho đời sống chúng ta nó không dám tự nhận về bản thân mình, không dám tự có niềm tin với chính mình. Thế cho nên cái điều đầu tiên của pháp hành trì Phật dạy, niệm thân hành, có nghĩa là anh không cần biết đến đất trời gì cả, không cần biết đến ai cả. Anh chỉ làm một việc, đó là anh quay tất cả cái năng lượng thân anh, tâm anh nó phóng ngoại, nó hướng ngoại, ngược xuôi đó, trở về để phủ sóng nơi thân anh, để nhận biết toàn thân anh. Thì anh làm cho cái năng lượng đời sống thân anh tự nhiên nó tràn đầy, tự nhiên là thân hình anh, đời sống anh, nó dựng lên một cách rất là dễ dàng, không còn có nỗi sợ sệt, bất an và ủ dột trước bất cứ điều gì cả. Đó là điều thứ nhất, nó phát sinh rất là dễ. Khi mình có một chút công phu hành trì về niệm thân hành thì điều này nó phải xảy ra thôi. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái tiến trình nó phải tiến. Cái tiến trình nó phải tới, nó là khi các vị có được cái năng lực nhận biết toàn thân, thì cái năng lượng chánh niệm của các vị nó rất là dày. Nó sẽ làm được một điều vô cùng dễ, đó là tất cả những cái loại cảm thọ sinh ra trong tự thân các vị, như những cái mấy động của buồn, giận, ghét, thương vừa có mặt thì các vị thấy ngay. Những cái sao động của tâm thức vừa sinh khởi thì các vị cũng thấy ngay. Thế thì từ một cái niệm thân hành, chúng ta có thể đi vô một cái tầng thứ hai, đó là ta nhận biết được tất cả cảm thọ sinh khởi trong ta rất là dễ. Nếu mình chưa có thực tập an trú ngay nơi thân hành niệm một cách nghiêm túc thì đừng hòng mình làm được cái việc thứ hai, đó là nhìn được những buồn, giận, ghét, thương đang sinh, đang diệt trong tâm thức mình. Ví dụ, nếu người ta không bước lên nấc thang thứ nhất thì không thể bước lên nấc thứ hai được. Người ta không xây cái tầng thứ nhất thì không thể xây được cái tầng thứ hai, tầng thứ ba chi cả. Không có thiết định được một cái nền tảng căn bản trong pháp hành trì về niệm thân hành thì người ta sẽ không nhận diện được tất cả buồn, giận, ghét, thương đó là một loại cảm thọ đến đi sinh diệt. Thế rồi cái điều thâm sâu hơn, thưa các vị, tâm hành của các vị nó là dạng vô hình, vô cùng khó nắm bắt. Nó chợt đến chợt đi, nó thoáng hiện là thoáng mất. Và nếu chúng ta thiết lập được cái nền niệm thân hành cho nó vững vàng thì cái điều phải xảy ra đó là từng lai động của tâm tự nhiên các vị nhận diện rất là dễ. Đó là ba điều người có tu tập niệm thân hành thì có một cái sự trải nghiệm nhất định về điều này, chứ không thể không xảy ra được. Thế rồi cái chuyện chi tiết hơn, niệm thân hành là chi, mình sẽ nói một cách rất là chi tiết về cái cách thực tập để các vị ứng dụng nó được trong cuộc sống bình thường này. Ví dụ quý vị đang ngồi đây, âm thanh từng lời của tôi có thể truyền đạt đến các vị vừa nghe, nhưng mà một phần sự nhận biết các vị có thể nhận diện toàn thân, không phải khó khăn chi. Ví dụ ta đang ngồi, ta cũng có thể nhìn thấy là ta đang có khòm lưng xuống hay không, ta đang có nghiêng đầu hay không, chân ta có đang đau nhức hay không, lưng ta có đang ngứa hay không, vân vân. Thưa các vị, tất cả những cái máy động từ nơi thân của các vị đều phải dùng năng lực nhận biết toàn vẹn thì gọi là niệm thân hành. Và thưa đại chúng, cái con đường thực tập này nó vô cùng đơn giản và nó không gây một cái tác dụng nào khó chịu nơi thân của các vị cả. Mình chỉ cần làm như là an trú ngay nơi thân hành niệm thôi thì các vị có thể loại trừ được tất cả những cái vọng thức, tức là tất cả những cái ý thức ngược xuôi của các vị. Ví dụ như mình an trú trong cái pháp hành trì về niệm thân hành là một phần ở trong thiền niệm thân, thì cái điều đơn giản sẽ xảy ra đó là các vị không còn thì giờ đâu để mà nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai chi cả. Đó là điều thứ nhất nó sẽ xảy ra nếu chúng ta có một cái chút công phu hành trì về niệm thân hành. Điều thứ hai nó cũng xảy ra rất là dễ, đó là khi chúng ta an trú ngay nơi thân hành niệm thì giờ của chúng ta một ngày, thưa đại chúng, nó không còn là cái uể oải, lừ đừ, mệt mỏi, nhàm chán gì xảy ra với các vị cả. Tại vì mọi thời khắc trong cuộc đời này chưa có một thời khắc nào gọi là thời khắc cũ đối với con người. Mọi thời khắc đến đều là thời khắc mới. Và mọi cái nhịp điệu sinh học nơi thân của các vị, tức là tim của các vị đập, hơi thở đi vào đi ra, cái nhìn của các vị, cái bước chân của các vị, máu của các vị luân lưu, nó chưa bao giờ là sự lặp lại, nó luôn mới. Thế thì khi an trú trong thân hành niệm nhận biết về điều này thì cái điều rất là rõ ràng, đó là không có chuyện buồn chán, không có chuyện uể oải, không có chuyện chán nản lừ đừ của một ngày trôi xuôi, ngày nào cũng như ngày nào, không hề có chuyện đó, mà mỗi ngày đều mới đối với đời sống của ta. Thế nhưng mà mình nói một cách nó chính xác hơn nữa là mỗi phút giây đều mới đối với đời sống ta. Và nó gần hơn nữa và chính xác hơn nữa là từng hơi thở đều mới đối với đời sống của chúng ta, chứ chưa hề có một nhịp đập của tim nào là cũ cả. Thế thì thưa đại chúng, Chỉ cần an trú trong một pháp hành trì niệm danh hành thôi, thì chúng ta đã làm được một điều là làm cho năng lực mình đủ mạnh, làm cho ý chí mình đủ giàu, làm cho những cảm thọ vui buồn trong tự thân mình tự nhiên rơi xuống, làm cho những lo âu hoàng xuyên toan tính của mình tự nhiên bị lắng, chấm dứt. Rồi làm cho đời sống của con người tự nhiên nó vô cùng sinh động, không có ủ ê, buồn phiền, rũ rượi, không có sự nhàm chán nào phát sinh trong đời sống của chúng ta cả. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần một niệm thân hành thôi, tức là đem tâm phủ trùm toàn thân, thì các vị đã có thể làm được cho đời sống của các vị có phẩm chất lành, thiện và đẹp. Đó là ba điều nó xảy ra bằng một phương pháp vô cùng giản dị, là ứng dụng lời Phật dạy trong một phương pháp rất là đơn giản, là niệm thân hành mà thôi. Thế rồi điều thứ hai chúng ta hỏi với nhau là niệm thân hành có khó hay là dễ? Nếu nói là tôi niệm thân của ai thì khó đó, tại vì người ta có khi ở trước mặt tôi nhìn thấy, có khi người ta không có ở trước mặt tôi, mà tôi có thể quên, tại vì người ta có thể sống xa tôi hay hoặc gần tôi. Nhưng mà khi nhớ về tự thân tôi thì nói rằng khó thì điều này nó hơi vô lý. Tại vì mọi thứ sở hữu bên ngoài các vị có thể bỏ được, các vị có thể quên được, nhưng mà thân của các vị thì các vị không thể quên nó đi đâu được cả. Các vị đi tới thì thân các vị đi tới, các vị đi lui thì thân các vị đi lui, các vị ngồi, đứng, đi, nói, cười, ăn, ngủ, vân vân, các vị ra lệnh thân các vị làm sao thì thân các vị nó nghe lời làm thế. Thế thì nói niệm thân hành khó thì vô cùng là vô lý. Nếu nói tôi không có cái điều kiện để tu thì càng vô lý. Tại vì cái điều kiện nó vô cùng đơn giản, là anh có thân là anh tu được, chứ anh không cần cái chi cả. Còn điều kiện bên ngoài, nếu nói là tôi không có đủ điều kiện để thực tập điều này thì càng vô lý. Tại vì thưa các vị, đối với một pháp hành trì niệm thân hành không yêu cầu phải tọa thiền 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, không yêu cầu các vị phải lên non núi, không yêu cầu các vị phải vào Hy Mã Lạp Sơn đóng cửa thất ở trên vùng núi tuyết để chịu lạnh. Và cái phương pháp hành trì này thưa các vị, nó vô cùng giản dị, là các vị đi đâu thì thân các vị đi theo ấy, các vị ở trong môi trường nào thì cũng có thân các vị ở trong môi trường ấy, thì các vị có quyền thực tập, không nhất thiết là phải ngồi yên bất động 10 tiếng đồng hồ hoặc cả ngày, không nhất thiết là phải đi luôn một ngày thiền hành, không nhất thiết là phải làm mọi việc rất là chậm với một cái tốc độ lừ đừ. Thưa các vị, thế thì mình nói rằng là không thực tập được thiền tập thì vô cùng vô lý. Đi shopping không tu được à? Chạy bộ không tu được à? Xuống bãi biển chơi không tu được à? Tại vì nơi đâu mà các vị không mang thân của các vị theo? Thế thì chỉ cần là một việc vô cùng giản dị, đó là các vị có niềm tin vững chắc với điều Đức Phật dạy, thế thì các vị mang cái thân của các vị đi đâu thì đều có phương tiện để hành trì cả. Làm thế nào trong mọi thời khắc của một ngày, cái sự nhận biết nó luôn không bao giờ vắng mặt thì gọi là niệm thân hành. Thế thôi. Không cần phải có giàu tiền hơn mới tu được, cũng không cần phải ở nhà cao cửa rộng mới tu được, cũng không cần phải đến chùa mới tu được, ngồi trong thiền đường mới tu được, đi chậm chậm mới tu được, ăn chậm chậm mới tu được, mạnh hơn mới tu được, trẻ hơn mới tu được, thứ không. Tất cả những điều kiện ấy thưa các vị, nó không hề dính gì với cái chuyện niệm thân hành của các vị cả. Người già có thân hay là không có thân, chỉ có một điều nó xảy ra là không còn hình hài nữa thì không có điều kiện để thiền tập thôi. Tức là khi hình hài của các vị không còn thở nữa, người ta đưa vô lò thiêu đốt thì lúc bây giờ nói là tôi không thể tu được thì đúng. Nhưng mà già rồi anh ngồi trên xe lăn, anh vẫn còn có khả năng niệm thân hành mà. Thân của anh đành rằng nó bại liệt, không đi được, nhưng mà cái sự nhận biết của anh không vì lý do đó mà không phủ trùm được tự thân anh và cả chiếc xe lăn của anh. Thân anh tật bệnh, là chuyển của thân, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì vẫn còn nhận biết. Thế thì cái tật bệnh của anh nó không dính gì với cái chuyện tu cùng không tu cả. Thế thì thưa đại chúng, chưa có một phương pháp nào nó vô cùng thực tiễn, vô cùng dễ thực tập và có hiệu quả như là pháp hành trì của Phật dạy của chúng ta. Không cần hướng tâm về một vị thần linh nào với cầu khẩn, van xin, quỳ lụy, khấn khứa gì cả, thưa các vị. Và cũng không cần là sợ sệt trước một vị thần linh nào, thậm chí đó là Thượng Đế ta cũng không cần sợ. Không có một ai có quyền uy trên đời sống của chúng ta bằng ta. Tự thân ta có quyền uy nhất định trên đời sống của ta. Và nếu nói một cách mới có hùng lực hơn, đó là anh là Thượng Đế của chính anh, chứ không ai là Thượng Đế có quyền uy gì trên anh cả. Và thưa các vị, điều này sai là chính xác, nó vô cùng chính xác. Thượng Đế có bắt các vị nghiêng đầu, có bắt các vị khòm xuống, có bắt các vị đưa tay, bắt các vị hả miệng ra để ăn cơm không? Thưa không. Mọi vận hành nơi thân của các vị do tâm thức các vị chỉ đạo. Thế thì không có vị thần linh nào có quyền uy trên đời sống của ta bằng chính ta. Tôi nhớ là có một nhà văn người Pháp, ông viết cái cuốn Hoàng tử bé. Tất nhiên là tôi đọc lâu rồi tôi không nhớ, nhưng mà có câu chuyện rất vui là Hoàng tử bé sinh ra trên một cái hành tinh bé bỏng, nó xíu thôi. Tình cờ ông lạc xuống hành tinh này, rớt ngoài sa mạc, rồi người phi công Mỹ rớt phi cơ nơi đó, là họ làm quen với nhau và có câu chuyện xảy ra, đó là câu chuyện Hoàng tử bé. Và một đoạn rất dễ nhớ là Hoàng tử bé nhà ta nói là có một lần du hành đến những hành tinh xa xôi, gặp một ông già râu tóc rất là dài, cầm cái quyền trượng. Ông nói là: "Mi có biết không, ta là chúa tể của các hành tinh, chúa tể của loài người. Ta sáng tạo nên thiên hà vũ trụ, ta có quyền uy, có thể sai biểu cả mặt trời." Hoàng tử bé nói: "Trời đang nóng, xin ông vui lòng làm cho mặt trời mát dịu, mặt trời lặn đi." Nó chưa, đợi tới giờ ta mới ra lệnh cho mặt trời lặn được. Hoàng tử bé năn nỉ nói: "Tôi cần trăng lắm, trăng rất đẹp, xin ngài ra lệnh cho trăng có mặt để tôi thưởng lại mặt trăng." Thì cái vị thần tạo hóa đó nói: "Chưa thể được, ta đợi đến cái ngày trăng xuất hiện ta mới ra lệnh được." Và thưa các vị, cái chuyện nghe rất là tức cười. Nếu thật sự anh có quyền quy thì anh có quyền ra lệnh cho mặt trời tắt lửa, đằng này khó. Nếu anh có quyền quy thì anh ra lệnh cho trái đất này nó vận hành cái chu kỳ nghịch lại thứ coi, cũng không. Anh có quyền quy thì anh làm cho thân tôi tự nhiên nó bay bổng lên khỏi hành tinh này đi, cũng không. Có người sinh ra cái quy lực trọng trường là anh gắn liền đời anh trên mặt đại địa. Thế thì thần linh không có quyền quy gì đối với loài người, đúng là như thế. Rồi trở lại, thưa các vị, là ta chỉ mất cái điều kiện tu tập khi ta không còn hình hài thôi. Nếu còn hình hài thì ta có quyền nhất định trên hình thể của ta. Và cái điều vô cùng quan trọng là ta có quyền phủ trùm năng lực nhận biết của ta, toàn thân ta. Thì giáo pháp Đức Thế Tôn gọi là an trú trong thân hành niệm. Thế thì thưa đại chúng, nếu nói tu khó, nếu nói thiền tập của Đức Phật dạy xa vời, viễn vông, không thực tế thì sai lầm. Nếu nói là tôi không có điều kiện để thiền tập thì cũng sai lầm. Tại vì các vị là người đang có đủ điều kiện hơn ai hết. Chỉ còn một điều duy nhất là ta có muốn làm điều này hay không mà thôi. Nếu ta cảm thấy đời sống này nó rất là mong manh, 70 năm, 80 năm giữa trần đời, những cái điều của trần thế này tặng cho ta, ta đã biết hết rồi. Này vui, này buồn, này sầu khổ bất an, này thất vọng, này khổ đau, này ngũ dục của trần thế ta đã đi ngang qua, dường như cái dư vị của nó như vậy thôi, không hơn nữa. Sống thêm 100 năm nữa cũng gần đó việc. Các vị hình dung coi là chúng ta sống cái ngày này ta làm bao nhiêu việc. Làm ra tiền đi mua sắm, tiêu xài. Sáng kiếm một bữa ăn đi làm, trưa kiếm bữa ăn, chiều về kiếm bữa ăn rồi kiếm giấc ngủ. Và cuộc đời chẳng qua chỉ làm một việc lanh quanh gần đó việc thôi. Làm thế nào để ăn vô cho nó ngon, rồi thải ra cho nó đàng hoàng, chứ đừng có ăn mà không thải. Và hạnh phúc gần đó cũng giống như hạnh phúc là kiếm tiền để xài tiền. Hạnh phúc là kiếm một người thương để rồi khổ với người thương, kiếm con để rồi lo lắng khổ với con, rồi quanh quanh gần đó việc xây tròn để cuối cùng tìm cái chết. Thế thì chết là một sự triển hạn. Thay vì chết bây giờ thì thôi 50 năm sau chết cũng ngần đó việc, chứ không có hơn gì nữa cả. Cuộc đời nó một vòng tròn thế này. Ví như đời sống của người ta trong 100 năm mà nó mới từng ngày có việc gì đáng hơn nữa, thì chúng ta cũng đúng là cũng nên duy trì đời sống. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, có những ngày nó vô cùng nhạt nhẽo, có những ngày nó vô cùng trống vắng, có những ngày nó vô cùng buồn thảm đối với đời người. Mình hình dung rằng tuổi già mình sống tới 150 tuổi mà nó lặp đi lặp về gần đó việc thì mình chịu nổi không? Thôi chưa nói cái chuyện tuổi già nó lặp đi lặp lại. Mình hình dung rằng người ta bắt mình nghe một bản nhạc như vậy, nghe hoài, nghe từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, và nghe luôn một tháng, cái việc không điên á thì tôi cũng phục. Mình nghe người thân của mình, đó là vợ mình hoặc chồng mình, càm ràm mình nửa giờ đồng hồ thôi, hoặc là nhiều hơn là một tiếng đồng hồ, là mình đã thấy điên cái đầu rồi. Thế mà có những việc nó lặp đi lặp về mình không điên. Đó là đời sống mình, nó là như vậy. Cái chu kỳ vận hành nó là vậy. Ăn cho ngon để rồi thải ra cho nó đàng hoàng, cho nó thông suốt, đừng bị ách tắc, là hạnh phúc ư? Và nếu nó trục trặc ngần đó việc thôi là cuộc đời bất hạnh. Thế thì các vị hình dung coi cuộc đời mình nếu chỉ ngần đó thì nó vô cùng tội nghiệp. Và chừng như người ta sống giữa trần đời này, người ta chỉ kiếm được hạnh phúc ngần đó việc thôi, dường như là vậy. Rồi có gia đình để kiếm được một chút hạnh phúc, đó là đông đưa như chiếc võng qua về. Đừng có lấn nhau, đừng có ăn hiếp nhau, đừng có gây khổ cho nhau. Và muốn cho người ta hạnh phúc thì phải gây khổ cho người ta cái đã, rồi tới chừng mình bớt gây khổ thì người ta thấy hạnh phúc. Muốn cho người ta cảm thấy mình dễ thương á, mình nên khó ưa một chút, rồi sau đó mình dịu xuống, người ta thấy ồ dễ thương thiệt. Và chừng như nó là như vậy. Giống như xã hội loài người, thưa các vị, không khá gì cả. Những ngày tháng gọi là hòa bình, đó là những ngày tháng người ta nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chiến tranh, sắm sửa súng đạn và chuẩn bị nhiều sách lược để đánh nhau. Rồi đánh nhau để làm chi? Để trông đợi hòa bình. Hòa bình rồi thì thù hận, mong muốn có chiến tranh. Dường như nó, tâm thức con người nó đông đưa qua về như thế, như quả lắc qua về như thế. Thì đời sống ta, thưa các vị, nếu mình không nếm một hương vị Phật Pháp để hành trì thì đời sống mình nó tẻ nhạt như vậy, không hơn gì, thưa các vị. Mình cho thấy là cuộc đời mình nó trôi xuôi như dòng chảy, nó lặp đi lặp về như sáng rồi tối, tối rồi sáng. Nó lặp đi lặp về như là sáng thì vác ô đi, chiều vác ô về, đi làm kiếm tiền để xài tiền, rồi làm kiếm tiền tiếp để xài tiền tiếp, ngần đó việc thì hết. Thế thì thưa các vị, cái phẩm chất đời sống mình nó vô cùng là nghèo nàn, vô cùng thiếu thốn. Thế rồi chỉ cần một pháp hành trì của Phật dạy thôi thì cái phẩm chất đời sống mình nó tự nhiên nó đổi rồi. Một pháp thực tập đơn giản vô cùng, gần gũi vô cùng, hiện thực vô cùng, là các vị làm cho thân của các vị tràn đầy năng lượng của sự nhận biết. Và thưa đại chúng, cái bài học này khi nó đến với các vị và các vị hành trì được thì các vị, điều thứ nhất là không có sự buồn chán ủ ê lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta hân thưởng được cuộc đời một ngày nó vô cùng mới. chúng ta hân thưởng được tất cả điều kiện, hoàn cảnh sống xung quanh chúng ta nó luôn mới đối với chúng ta. Một bông hoa nở ra nó rất mới, và thậm chí nó tàn chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng được. Một buổi chiều cũng vô cùng đẹp, một buổi sáng cũng vô cùng đẹp. Trời mưa cũng lý thú và trời nắng cũng lý thú. Sương mù cũng đẹp và trời tối đen như mực cũng thích. Và thưa các vị, khi năng lượng tâm thức của các vị nó tràn đầy niềm hỷ lạc, thì các vị sẽ hỷ lạc được trong cái điều kiện nhà nghèo, hỷ lạc trong cái điều kiện của người giàu, hỷ lạc trong cái điều kiện của bận rộn, và hỷ lạc trong cái điều kiện của an ổn. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Thế thì một pháp hành trì đó, niệm thân hành, nó làm cho thân của các vị nó đầy cái năng lượng chánh niệm sinh động, cho nên nó tràn đầy hỷ lạc. Và quả lành của nó sẽ đến đối với những người tâm họ nó tràn đầy hỷ lạc như thế. Cái điều tất nhiên đó là khi tâm thức ta nó phát ra một cái loại năng lượng lành tràn đầy sinh động và vui tươi như vậy, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là những tâm hồn có cùng một cung bậc như ta mới đến với ta được. Tức là tràn đầy năng lượng sinh động, yêu thương và có sự thực tập lành thiện vậy, thì nó có một sự tương hợp nhất định đến với ta. Còn những người họ không có được cái năng lượng, tức là không có cái trường năng lượng sinh động gì bao quanh, thế thì tự nhiên nó bị loại trừ, tự nhiên không thể gần nhau được, dù muốn không được. Tự nhiên là các vị sẽ có những người bạn lành, các vị chuyển hóa được đời sống thân tâm của các vị, thì các vị chuyển hóa được đời sống gia đình của các vị, người thân của các vị, con em của các vị. Và nó làm thành một cái môi trường, một cái vùng năng lượng tỏa sáng, an lạc và hạnh phúc. Và giống như là cá, cái môi trường sạch, không ô nhiễm, nuôi dưỡng thọ mạng của cá như thế nào, thì cái môi trường an lạc hạnh phúc của chúng ta tu tập tạo ra, nó cũng nuôi dưỡng niềm vui hạnh phúc chúng ta như vậy. Và muốn tạo được một cái môi trường an lạc hạnh phúc cho đời sống gia đình ta, thì thưa các vị, cái điều cần đó là các vị làm cho môi trường tự thân của các vị, tức là làm cho xung lực của niệm nơi thân các vị nó tràn đầy. Và cái điều này thưa các vị, nó phải xảy ra thôi. Nếu không xảy ra thì đời sống nó là một sự lặp đi lặp về vô cùng nhàm chán. Anh chỉ chuốc cái phiền não, thất vọng, u ám trong cuộc đời thôi, và không thể cứu vãn gì được đối với một tâm thức nó tràn đầy thiện muộn ủ ê như vậy. Thưa đại chúng, mình thấy gần tới 11:30 rồi, xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị.